Trong chương trình tưởng niệm học giả Hoàng Xuân Hãn hai tuần vừa qua, giáo sư đã nói về học giả Trần Trọng Kim, về vua Bảo Đại và vai trò của giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong sự thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. Hôm nay, giáo sư sẽ nói về sự phân tranh giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng, và giáo sư đánh giá sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh. Thưa bác có gặp nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, người lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng ở hội nghị Đà Lạt. Xin bác cho một nhận xét về ông Nguyễn Tường Tam.
Nói thật thì bác cũng không có cái nhận xét gì khác. Bác đã biết đấy về Nguyễn Tường Tam, thực trước bác không biết thế nào đâu. Chỉ có đi Đà Lạt lúc ấy mới có gặp ông ta, mới nói chuyện với ông ta. Cái cảm tưởng mà bác đối với Nguyễn Tường Tam đó, thì là một người văn học chứ không phải người chính trị. Mà chính ông ta nói với bác về chuyện chính trị rồi để khác anh làm cho mà. Tôi trở về văn học. Cái chuyện anh ta thành nó đứng đầu Quốc Dân Đảng là một cái chuyện có thể đã ngẫu nhiên, vì là lúc ấy cái thời thế đưa anh ta vào đấy thì rồi anh ta chấp nhận cái điều ấy. Chứ mà trong cái chí của ông ta không phải là thế đâu.
Thưa bác, tại sao từ một sự đoàn kết giữa các đảng phái quốc gia và Việt Minh tại hội nghị Đà Lạt lại đi đến cái chỗ mà đổ vỡ và đánh nhau, chém giết nhau về sau?
Những cái chuyện ấy lúc mà đã hội nghị Đà Lạt về đó, thì bên Việt Minh họ cũng hiểu rằng là bên Quốc Dân Đảng cũng là có những người họ tha thiết về nước Việt chứ không phải là vì những người Tàu. Nhưng mà trong Việt Nam Quốc Dân Đảng có một số người hồi trước có dính với Việt Nam Quốc Dân Đảng xưa, mà họ chạy sang Tàu, họ trở về. Nhưng mà có một hạng sau này thì là với một cái óc chính trị chống cộng sản, chứ không phải là Việt Nam Quốc Dân Đảng không chống cộng sản. Thì tụi cộng sản lúc ấy họ có cái nhiệm vụ là làm thế nào mới giành độc lập. Nếu mà có một cái nội loạn thì thế nào cũng mất. Thì giữa hai cái điều họ không biết là cái điều kia làm cũng là một sự khổ tâm, nhưng mà họ chọn con đường. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện họ chống lại Quốc Dân Đảng mà đến cái chỗ đến chết nhau á, là một mặt thì chuyện bất đắc dĩ là một. Trong việc thứ hai nữa là chính những người Quốc Dân Đảng lúc ấy cũng ngoan cố lắm. Họ dựa vào Tàu mà họ định thể diệt tụi Marxist đi. Thì họ không hiểu cái thời thế lắm. Cho nên người như Nguyễn Tường Tam anh ta hiểu lắm đó. Cho nên anh ta có nói với chúng tôi hồi Đà Lạt mấy cái cấu của tôi thì tôi rút lui, tôi không làm chính trị nữa. Thứ hai nữa là anh ta nói có lên đây chúng tôi mới biết thì những người ta cho là cái hạng bán nước, mà chính là chuyện người ấy là người ta quan tâm đến đất nước lắm. Để cái ý là nói vào Nguyễn Giáp với những người cộng sản đã đồng hội ấy. Thì tôi thấy với cái thời thế lúc ấy, Pháp họ là lợi dụng cái sự chia rẽ ấy, họ xúi bên này đánh bên kia. Nếu mà không có chuyện Tàu về thì không có chuyện gì cả. Chứ có chuyện Tàu về thì nó gây ra một cái phong trào hai đảng đánh nhau.
Thưa bác, bây giờ nhìn lại dưới con mắt của một sử gia thì bác đánh giá như thế nào sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh?
Xét về Hồ Chí Minh thì phải có lâu năm sau này để xét nó mới không thiên lệch. Chứ hiện bây giờ thì cái sự người ta oán nhiều lắm. Oán ấy là oán hồi Đảng Cộng sản, những người có cái óc Marxist là hồi ấy đầu hết là tranh giành và chém giết những người bên những đảng quốc gia. Cái thứ hai là lúc cải cách ruộng đất, trong đó có người giàu, người nghèo tranh lệch. Cái thứ ba, phương pháp của Marxist lúc ấy là họ chỉ có một chiều, nghĩa là cái sự thật chỉ có một mà thôi. Thì họ không có cái lý luận như lý luận người thường. Cho nên cái sự oán và sự ghét nó nhiều lắm. Nhưng mà nói cái kết quả là thực hiện nước mình bây giờ mà có độc lập, có thống nhất thì cái là cái công của Hồ Chí Minh to lắm. Dẫu là người ta dùng một cái chính sách gì, cộng sản nó là quốc gia là cái gì nữa, thì cái công ấy sau đời đối với người sử thì người ta xét lại không có khác gì mà đời Lê Lợi rồi quân Minh phải về. Và lúc ấy đời Lê Lợi cũng nhiều đám Đông Triều, đám Lâm Sơn, đám Tuyên Quang, không có công tác direct thế này mà giành nhau, nhưng mà cũng là ganh tị nhau giải phóng đất nước. Rồi lại cái đám thuộc Trần muốn cứu vớt con cháu nhà Trần, như Trần Giản Định, như Trần Tùng Quang, như đấy, những đám ấy với đám Lâm Sơn cũng là trái nhau hết cả. Nhưng mà rồi sau này thì người ta quên, ta nhớ được đám Na Thân là bởi vì là chính nhờ cái đám Na Thân mà đất nước được giải phóng. Cho nên tôi nghĩ xét không nên xét vội từ bây giờ.
Thưa bác, về cá nhân ông Hồ Chí Minh thì bác đã có dịp tiếp xúc. Bác nghĩ sao về con người ông Hồ Chí Minh?
Riêng về ông Hồ Chí Minh, tôi chỉ có gặp một lần là gặp thực là nói chuyện tay đôi với nhau lâu để tôi có kể chuyện ông Hội Nghị Đà Lạt đấy. Rồi hồi sau thì tôi không có thời giờ nữa. Nhưng mà xét chung những cái sự nghị luận của ông, thì lời nói của ông với sự làm nữa, thì mình đừng có thiên về như những nhiều người cho nè. Lúc mà ông nói một cách hiền lành đã mới giả dối. Cái chuyện nó không phải như thế đấy, hẳn đâu. Người tự nhiên mà người chính trị thì họ phải có cái cách nói của người chính trị. Người ta giấu giếm cái ý của người ta một phần nào, nhưng mà phải hiểu một cái chuyện tôi nghĩ sâu sắc đó, là Hồ Chí Minh là một người ở Nghệ, là con cháu những người Hồi Cần Vương với ông Phan Đình Phùng, với Cao Thắng với các ông đấy, nghĩa khí rất cao. Và đến lúc thua chỉ một cái đồn ở hai người Pháp với độ 100 người lính tập, nó có súng mà bắn công tan hết cả. Thì ông Hồ Chí Minh cũng như tất cả những người ái quốc ở trong vùng Nghệ Tĩnh lúc ấy biết rằng không có súng không làm gì được ai hết cả. Cả cái đời chính trị của ông Hồ Chí Minh từ lúc sang Pháp rồi đi với cụ Phan Châu Trinh với Phan Văn Trường rồi ra hội nghị Versailles gì đấy. Hồi ấy ông đứng có cái ảo tưởng rằng có thể với cái chính trị mới, tinh thần mới của quốc tế thì có thể thoát ra một cái cách khác. Nhưng mà ông cũng có cái trí như Gandhi sau này bảo là cứ hòa bình nhưng mà kiên nhẫn rồi thì cũng có lúc mà độc lập được.
Thưa bác, xin bác phân tích thêm tại sao ông Hồ Chí Minh lại lựa chọn con đường Cộng sản quốc tế.
Hồ Chí Minh thì lúc bên này ông đã thấy rằng là tất cả các nước trong thế giới không có thể dựa vào nước nào để hết cả, mà có khí giới, ông là kéo khí giới. Cho nên từ 23 giờ ông đã nghĩ đến chỉ có là Đảng Cộng sản vì cái chính sách của họ mà họ có thể giúp được cái khí giới. Cho nên chuyện ông ấy đi với tụi Nga là hồi ấy. Đến lúc mà đi với Borodin về Quảng Đông ấy, với cái ý đồ nếu mà có khí giới mà không có người trong nước thì cũng không thể làm gì được. Cho nên ông kêu gọi những người trẻ tuổi lúc ấy, mà nhất là đám tang của Phan Châu Trinh vừa xảy ra, thành thanh niên lúc ấy những người tốt, được phần nhiều bị đuổi ra khỏi trường, thì người ta sang Quảng Đông lúc ấy để mà học cái trường của ông Hồ Chí Minh. Dần dần ông lập ra mấy đảng trước để quen cái cách tổ chức rồi, rồi ông mới lập ra cái Đảng Cộng sản. Thì là có làm thế nào để cho bên Moscow, bên Stalin bên kia, nó có tin nó mới cho tiền, mình cho súng.
Thưa bác, có lần bác đã nói rằng là ông Hồ Chí Minh là người có đầu óc quốc gia. Vậy theo bác, vai trò của ông Hồ Chí Minh đối với Cộng sản quốc tế như thế nào? Và làm thế nào mà ông đã thành công ở Điện Biên Phủ?
Những cái đầu tiên của ông là có thể nói là ông lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái óc này cho nếu là của ông là mình thấy ở trong ấy rồi. Nhiều khi vô tình ông lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam dừng vào tháng 3 năm 1930. Thì đến tháng 7, tháng 8 á, thì những cái hạng thanh niên mà ông ấy gọi trong nước ra, rồi thì họ chuyển sang bên Moscow, vào cái trường Moscow mà học về Marxist bên này, nhà hạng ấy, Stalin là cho về Quảng Châu, thì về họ lập một cái đảng khác, Đảng Cộng sản Đông Dương, chứ nó không cho từ Việt Nam nữa. Bởi vì Việt Nam là thực hiện nationalist, thì nó xóa mà nó đẩy Hồ Chí Minh ra ngoài. Hồ Chí Minh từ trước mà có vào cái Đảng Cộng sản Đông Dương nó không có đâu. Nhưng đấy là cái chuyện nó không can hệ lắm, nhưng mà biết là trong cái tinh thần đấy là một người nationalist, nhưng mà họ dùng cái Marxist. Rồi thì họ ở với Marxist ở đâu thì họ thấy có nhiều cái sự tốt của trong đảng, mà nhất là về đường tổ chức, về những cái lần đối với Việt Nam là rất mới đối với cái tuổi chúng tôi đấy. Thì tôi nghĩ kinh nghiệm rằng là cái lúc đầu tiên Việt Minh mới lên ở Hà Nội đấy, thì khi nào mà họp cái gì thì tôi thấy có cái tổ chức, có cái phương pháp họ làm. Xong một buổi họp có những cái ý kiến đưa ra mà họ có biên chép rõ ràng hết cả. Thì tôi thấy khác cái cách Việt Nam làm việc nhiều lắm. Thế tôi hiểu vì cái phương pháp mà theo. cho đến sau lúc mà đánh thì mà trụ được quân đội của Pháp, họ có máy bay, họ có tăng, họ có gì đấy mà mình tới không mà trụ được lâu thế, thì nhờ cái strategy của mình, của Á Châu, của mình lại dùng du kích và đánh như thế nào mình có mạnh, có chắc được mình thì đánh, thì được những người Pháp thì họ khinh địch, họ khinh mình, thành không dè rằng họ thua. Nhưng mà đến cái lúc mà diễn Biên Phủ thì nói thật là cái không có súng ống tối tân, không đời nào mà đánh được Pháp. Lúc Pháp, lúc cái Mỹ là họ đã giúp ghê lắm rồi, về súng ống ghê rồi, chỉ có bom nguyên tử họ không giúp. Thì Hồ Chí Minh lúc cái tụi tàu nó đặt cái vấn đề ra, nếu mà không theo nó, không nghe về mặt chính trị nó không cho súng, mình cũng chết. Cho nên nó đưa tụi cả cái ruộng đất ở bên tàu sang nó cầm một vài ông người bộ trưởng hay gì đấy, những người lúc ấy không phải là phụ thuộc Hồ Chí Minh đâu nữa. Thì cả các địa phương gọi là địa phương, nhưng mà địa phương lên huyện, lên tỉnh thì ở đấy là đã có người tàu nó điều khiển rồi thôi. Thành ông kia phải nuốt cái chuyện ấy để mà nó giúp cho súng ống và đánh nhận mà phụ. Thì họ biết là có đứa chuyện mới phụ, thì sau này mới có cái chuyện gì, cho mà thua chuyện mới phụ thì lúc ấy thua hoàn toàn.
Xin cảm ơn giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Đến đây chấm dứt phần thứ 3 chương trình tưởng niệm giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Tuần tới, trong phần chót, giáo sư sẽ nói về hội nghị Geneva, về ông Ngô Đình Diệm và cuộc chiến 54-75.